Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong hai buổi thuyết giảng về Kinh Lăng Nghiêm tại Sangha Center thuộc thành phố Huntington Beach trong tuần qua, Thầy Hàng Trường đã trình bày về một vấn đề thường xảy ra cho nhiều người, đó là đề tài thắt gút, gỡ gút rất hấp dẫn. Thể theo lời yêu cầu của một số đông thính giả của chương trình Radio Khai Tâm, xin mời Thầy giảng lại bài này cho các vị ở xa có thể nghe được. Xin kính mời Thầy.
Cảm ơn chị Loan cũng như các anh em đang lắng nghe, và nhất là các bác đang theo dõi chương trình Radio Khai Tâm. Thưa các bác, đó là cái đề tài đó mà mình muốn nói tới, là cái đề tài mà nó nằm ngay trong Kinh Lăng Nghiêm. Thì trước hết thầy xin một vài phút để mình giới thiệu. Kinh Lăng Nghiêm là cái kinh mà nó được dịch vào cái thời Đường, được ông vị đại tăng thời đó, đó là Ngài Bạc Lạc Mật Đế, Ngài đem cái bộ kinh đó qua để mà dịch. Thì đương nhiên là bởi vì là thời Đường đời đó là bà Võ Tắc Thiên, là vì bà có muốn cái kinh đó, và có rất nhiều người đó cũng muốn nghe nữa, nhất là Ngài Trí Dạ Đại Sư, là cái đời tùy đã nói rằng cái bộ kinh này là nó quý lắm, hiếm lắm, và tôi phải quỳ xuống hàng ngày để mà tôi lại vào cái phương Tây để mà xin bộ kinh được đem tới đó. Cho nên cái bộ kinh này được quý trọng rất là sâu sắc và ai cũng mong muốn cả. Thì cái Ngài Bạc Lạc Mật Đế này, Ngài mới đem cái bộ kinh này đó đi qua bên Trung Hoa để mà truyền lại, và Ngài đem về mục đích đó là đi qua dịch xong rồi đem đi về liền. Thì các bạn có thể tưởng tượng làm sao mà đem qua được, thì là theo tương truyền đó là để cho tránh cái sự nghi ngờ và cái cướp bóc này nọ, thì Ngài Bạc Lạc Mật Đế đó viết cái bộ kinh này trong cái tờ giấy mà thiệt là mỏng là nhỏ đó, rồi ve lại, rồi xẻ cái tay ra, bỏ trong tay rồi đem qua. Có người nói là xẻ chân, nhưng mà có người nói là xẻ tay, thì mình cũng không hiểu rõ được cái thực tế như thế nào, nhưng mình biết được là cái bộ kinh này đó nó rất là bảo quý và được đem len lút qua bên Trung Hoa và được dịch lại. Rồi sau khi mà Ngài dịch lại là còn có một người Ấn Độ khác, một vị tăng khác nữa cũng giúp Ngài mà sửa lại, và cuối cùng có một người của triều đình là phải tới đó. Cái người này đó là một vị quan tên là Phong Dung, thì cái vị này đó lại viết lại, chạy chuốt lại cho nó hoàn toàn. Cho đến ngày hôm nay thì cái bộ Kinh Lăng Nghiêm đó là một kiệt tác về văn học, tại vì cái chữ dùng đó quá chính xác, quá hay, quá sâu sắc. Bây giờ đây mình nói cái sự dùng của cái ngôn từ trong đó đó, thì nếu mình nói cái theo cái kiểu thời đại của bây giờ đó, thì cái cách mà sử dụng đó giống như tự là những cái cách mà thành văn của ông Shakespeare vậy, tiếng Anh mình nó hay như vậy đó, và nó có cái âm điệu văn vẻ cho tới cái tất cả những cái màu sắc đó nó hiện ra một cách rất là rõ ràng trong cái lời văn đó, và có thể nói là màu sắc cho đến cái văn vẻ, cái âm điệu này nó đó, nó hay đến cái độ là những cái người mà học giả thời bây giờ đó, dù họ không học Phật pháp, họ cũng muốn nghiên cứu để họ quay thử là chiều sâu của tâm thức con người mình cỡ nào mà được dùng trong cái cách hành văn như vậy. Thì các bạn có thể biết rằng là đó là một cái loại kính mà mình gọi là triết học. Cho nên vì vậy, cho nên cái triết học nó quá cao, cho nên là làm cho rất ít người đó có thể đọc cho hiểu được. Thầy nhớ hồi xưa cách đây mười mấy năm, nó có một vị đệ tử lên chùa, và vị đệ tử đã nói với thầy như thế này: thưa thầy, con không bao giờ con đọc quá trang thứ 5 của Kinh Lăng Nghiêm cả, là con đọc cho con ngủ rồi. Rồi đến lúc mà nói nghe thiền sư Hàm thì là giảng, con đọc cái bài giảng, rồi bây giờ con đọc cái trang thứ 7 rồi con ngủ. Rồi trực chỉ của Hàm sư, thiền sư Hàm Sơn mà viết, ôi con đọc một cái thì con cũng ngủ. Thì cái bộ Kinh Lăng Nghiêm này mà nổi cái chuyện mà cái commentary, tức là cái lời mà bình luận đó, mà có giá trị văn học đó, thì có đến 127 cái người mà bình phẩm lại. Thì đương nhiên là Việt Nam mình có rất nhiều vì cũng là giảng và bình phẩm mà có viết, thì thầy cũng thấy rõ rất nhiều bạn. Đây 127 này, cái cuốn này là cái vị mà ngoại quốc đó, bên Trung Hoa cũng như bên Mỹ mà họ tìm ra được cái con số đó. Thì họ nói rằng đó là cái bộ nó khó lắm, và trong cái đề tài như vậy đó thì phải biết rằng có lẽ là chúng ta cũng nên hiểu là tại sao mà nó quý, là bởi vì nó văn học nó quý và triết lý nó cao. Nhưng mà có một cái điều đó mà nó có thể làm cho chúng ta ngạc nhiên vô cùng đó là nó rất là thực tế. Thực tế đó là cái gì? Là Đức Phật ngài nói tới cái chuyện mà chúng ta cần phải làm là chúng giải gút hay là mở gút. Thì cái mở gút này là có hai phần, là mình mở cái gút của mình đó, mà mình thắt trong người chính mình đó, để mình làm sao mình giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Và thứ hai, cái gút thứ hai là cái gút mình đó, với người khác, làm sao mình mở cái gút của mình với người khác. Thì nó có hai cái loại gút như vậy, chứ không phải là chỉ cần khi mình là gút thắt là mình gút với người thôi. Nhưng mà Kinh Lăng Nghiêm là cái bộ kinh mà đặc biệt mà nói về cái cách mà mình mở gút với chính mình. Thì cái phần đó gọi là phần tự tu đó. Thì thầy xin trình bày các bạn nghe cái phần này, nó rất là hay, rất là đặc biệt. Cái câu chuyện là bởi vì đó, ngài A Nan, ngài đi khất thực đó, thì trên đường đi khất thực thì ngài bị một cái cô đó là cô bỏ bùa, cho nên muốn ngủ về ngài A Nan. Thì ngài A Nan là sắp sửa bị phạm giới đó, thì Đức Phật mới tùng chủ Lăng Nghiêm đấy và mới gợi ngài Văn Thù tới để mà thức tỉnh ngài A Nan lại. Thì các bạn nghe chuyện bỏ bùa thì các bạn biết đó là một cái mà nó xảy ra thường xuyên nhất. Khi mà mình sống trong những cái nước Á Châu đó, thì mình nghe chuyện bỏ bùa đó thì mình thấy nó thường lắm. Có nhiều người không những là bỏ bùa nữa, mà họ còn bỏ ngải nữa. Ngải là những cái con mà con quỷ mà mình nuôi ở trong cây đó, cho nó sống trong những cái vật sống, những con cái hoa để mình cho nó sống, rồi mình nuôi nó, mình nuôi những cái ngải đó đó để mà bắt để nó làm việc cho mình, vân vân. Thì có người là bỏ bùa, có người là bỏ ngải, ui thì dễ sợ lắm bạn. Nhưng mà cái đó là chuyện mà rất là thực tế ở bên Á Đông, gọi là bên cái xứ mà cái văn hóa mà thời xưa nó vẫn còn. Ở Mỹ thì mình thấy ít lắm, chứ bây giờ thì sự nhập cảng của những cái thứ mà bùa ngải ở đây thì quá nhiều đi. Các bạn biết là khi ngài A Nan bị cái bùa đó thì làm sao mà phá? À, chú Lăng Nghiêm, đọc chú Lăng Nghiêm thì hết. Thì cái giải gút này cũng hay lắm. Có nhiều người đã tới và nói với thầy, chứ thầy con tôi dường như là nó đi về Việt Nam, từ con trai này về Việt Nam rồi đó, tự nhiên nó yêu cái cô đó mà không biết tại sao mà yêu. Cô đó thì quá xấu, cô này còn cái cô bên 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 Mỹ có bồ mà girlfriend bên này thì quá đẹp, mà tại sao lại bỏ cô đẹp này mà lấy cô xấu bên kia làm chi vậy, có phải là bỏ bùa hay không? Thì có được nhiều người ta cũng có cái đồng tình như vậy. Thì thầy nói về cái bác đó đó, thế là thầy cũng biết được nè. Nhưng mà bác có thể dạy con bác đi chú Lăng Nghiêm đi, vì chú Lăng Nghiêm hồi xưa là Đức Phật là dùng cái chú đó để mà phá cái bùa mà của cái bà Ma Đăng già nữ đó, thì bây giờ mình có thể sử dụng đi. À, sau khi thầy nói rồi thầy cũng có ở nhà đấy bác, thầy cũng đi thường xuyên lắm, nhưng mà thầy nhớ là cái chuyện này xảy ra nhiều năm rồi, thì là thầy nhớ là sau đó thì bác có tới chùa rồi cũng cảm ơn, nói là giờ linh nghiệm lắm, là con vì về chồng con gia đình con đọc cái chú Lăng Nghiêm như vậy là hàng ngày hàng đêm đó, rồi kêu nó đọc, lúc đầu nó không đọc, sau nó đọc đọc rồi bắt đầu nói ô tịnh là nó, ủa tại sao mà girlfriend là con đâu rồi mà sao con không, không không đi tìm. À thì tại ra là cái gút đó là cũng bị gút trống đó, tại ra mình bị gục với là một cái bùa chú nào mình biết. Cho nên là nhiều khi là các bạn biết không, các bạn tin rằng là con cái có bùa hay là chồng đi về Việt Nam mà bị bùa bị ngải thì bác cứ tùng chú Lăng Nghiêm đi. Thì chú Lăng Nghiêm nhiều khi là các bạn nói thế thầy chú nó dài quá làm sao con tùng, thì bác tùng cái phần mà cuối cung đó là Om Anali Pisati hay là An Anale Tì Xả Thề đó, cái phần đoạn của đoạn cuối cùng thôi đó. À, đặc biệt tha án an na lệ thì xả thề đó, đó thì cái phần đó là nó cũng hay, cũng đủ sai rồi. Thì thưa các bạn, là những cái chuyện đó là cái gút đầu tiên là mình hề biết tới đó, là cái gút đó là của ma quỷ, là gút mình mà mình biết thắt mình vô trong đó, và tự nhiên là mình yêu một cái người nào đó mình không hề có quen biết sâu sắc lâu năm nhiều năm đó, thế nên người ta gọi là bị bỏ bùa. Bây giờ cái bùa thứ hai đó, thì là không phải là cái bùa chủ gì cả, cái bùa thứ hai là mình tự mình cột chính mình. Thì mình cột chính mình như thế nào? Thì lúc đó thì Đức Phật mà nói chuyện với ngài A Nan ấy, thì Đức Phật mà nói như thế này: con đó, con tu là vì lý do gì? Ngài Nan là con muốn tu giải thoát. Chỗ nào cột mà giải được chứ, giải có nghĩa là mở, con cột chỗ nào? Câu chuyện là nó dài lắm, nhưng mà thầy tóm tắt lại thì Đức Phật mới lấy ra một cái khăn, rồi ngài thắt một cái gút, rồi nói cái này con là cái gì đây, cái gút thắt cái gút thứ hai này, đây cái gì đây, đây cái gút thứ hai. Ngài thắt như vậy đó, sau cái gút cái này là cái gì đây, thì ngài đang là thì đây là sáu cái gút. Thì ngài anh không hiểu đó là cái gì. Thì bây giờ thầy giải thích cho các bạn nghe. Thì bây giờ bạn thử lấy một cái gút ra, bạn thử lấy một cái khăn ra đi, thì giống như khăn trải bàn là dài to như vậy đó, hay là bạn lấy cái phu la đó, bạn lấy ra cái phu la. Bây giờ bạn để một cái quả trứng gà trong cái phu la đó, rồi bạn bạn trùm lại, rồi bạn cột vào gút cho thắt. cho cái trứng nó đừng rớt ra. Bạc thắt một cái gút rồi đó, xong rồi bạc thắt thêm cái gút nữa, hai cái gút, bạc thắt cho đủ 6 cái gút đi. Rồi bây giờ khi mà bạc có gút từ thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, bây giờ thầy hỏi bạc sấm đó, nếu mà muốn gỡ cái phú la ra thì mình phải gỡ cái gút nào trước?
Số 6
Đúng rồi, 6 xong rồi thì gỡ thứ mấy?
là thế nào?
Rồi xong nữa,
Giảm dần đi,
giảm là số
tiến
4.
vào số 4, số 3, số 2, số 1.
Đúng rồi, tức là nếu mình mở gỡ cục phải gỡ cái mà ngoài cùng cả rồi mình đi vô bên trong, rồi cuối cùng cả đó thì mở xong cục từ một thì mình thấy cái gì?
Thấy quả trứng trong.
Có trứng gà, chẳng phải trứng vịt lộn nha, trứng gà. Rồi thì đó là cái rõ ràng là mình thấy là tại cái trứng gà này gói bên trong. À bây giờ đó Đức Phật rất là đặc biệt, ngài nói không, bây giờ đó nếu mà không phải là quả trứng gà đó mà phía trong là không khí, thì khi mình mở cái gục từ 6, 5, 4, 3, 2, 1 xong rồi thì mình mở cái gục ra cả thì mình thấy cũng đâu có cái gì, không có gì hết, không khí. À thì bây giờ ra ngài mình thí dụ ngài nói đây nè các con vậy đó, 6 cái gục đó là cái gì? Là 6 cái căn của con, nhãn nhĩ tỵ thiệt thân ý. Hoặc là bây giờ đó 6 cái gục đó đó mình có thể nói là sắc thọ tưởng hành thức năm ấm, à, gọi là 6 nhưng còn 5 cũng được, 5 cái gục cũng được, là sắc thọ tưởng hành thức. 6 cái gục là bởi tượng trưng cho cái thân thể của mình, thân thể mình là cái gục mà ở ngoài cùng cả, thì sắc thọ tưởng hành thức đó thì cái sắc là ngoài cùng cả, thức là sự nhận biết phía trong cùng, cái thân là cái mình thấy bên ngoài, phía trong cái thân là mình bắt đầu mình có cái cảm xúc, rồi sâu nữa là cái óc của mình là nói về cái não mình nói về cái tư tưởng tư duy, rồi sau trong nữa là cái thói quen, rồi cuối cùng là sự nhận biết là cái thức. Thì bây giờ khi mà gỡ gục đó, mình gỡ cái thức đầu tiên mà mình gỡ cái sắc đầu tiên đó. Thì trong lục căn của mình đó, thì 6 cái căn này đó thì phải có một cái căn là mình gỡ ra, gỡ một căn đó rồi đó, thì Đức Phật gọi là lục giải nhất vong, 6 cái mà gỡ ra thì một cái cũng không còn nữa, mà có nghĩa là trong 6 cái này đó, mình mở ra cái nào cũng được đó. Phải có một cái mà mình phải mở ra trước thì mình sẽ mở ra hết, mà cái mà mở ra trước là thường thường là những cái mà mình thấy nó dễ mà khó. Thì đó thì ngày sau rồi ngày mình nói ồ bây giờ có những cái người này là họ dùng cái lỗ tai để họ nghe, để họ mở cái gút của lỗ tai gọi là Đức Quan Bồ Tát. Rồi có cái người đó như ngài Đại Thế Chí Bồ Tát đó, là dùng cái lục căn, dùng cái thân thể của ngài để ngài mở gút ra, thay vì ngài nghĩ đến cái thân ngài nghĩ qua nghĩ đến Phật Phật à, một vị Phật nào đó đó để ngài nhớ niệm Phật, nhớ cái vị đó để gỡ cái gục mà cái thân ngài đó, nó kẹt vô. Nói một cách khác đó là cái gục đó, nó hay vô cùng đó, là mình cứ nghĩ cái thân này là chắc chắn, thân này là chắc thiệt, nhưng mình đâu có ngờ đâu, nếu mà cái thân này của mình đó, mà mình đi vô tìm vô đến sâu trong đó, thì mình thấy cái chân cái thân này là nó là không, nó không có cái bản thể, nó là không. Thường thường là mình phải chờ mình chết rồi đó thì cái thân mình nó tan rã ra thành cát thành bụi rồi đó, thì mình nói là không, đúng không? Nhưng mà Đức Phật ngài nói ngay bây giờ con đừng có chờ tới lúc con chết để mà thấy cái thân này nó tan rã ra rồi mình nói là không, ngay như bây giờ con sống đó thì cái thân này cũng là không. Bây giờ còn nhiều nhà vật lý học nó vui lắm bạn, nhà vật lý họ nói là đúng đó, mình nghĩ cái này là chắc thiệt chứ thật sự ra đó là cái kinh nghiệm của mình do cái giác quan mà tạo ra. Nhưng mà họ nói trong một cái nguyên tử đó, cái phần mà điện tử, cái hạt nhân, cái proton mà cộng lại đó, cái phần mà thể chất cộng lại của cái điện tử của hay là cái hạt nhân cộng lại đúng không, thì nó quá ít. Cái phần không gian đó, mà trong một cái hạt nguyên tử đó, thì nó gần như là 99%. Cho nên đó, mình nghĩ cái thân này là vật, là mình gọi là rắn chắc, nhưng thật sự nó là không, là không khí không, phải gọi là chân không thì đúng không, hay chưa? Nhưng mà cái đó là mình nói theo kiểu khoa học vật lý, còn Đức Phật nói không, đây là cái bản thể là nó không có, thật sự nó không có tồn tại như mình nghĩ, là đây là một cái ảo ảnh. Mà bây giờ là càng ngày những nhà vật lý học đó, họ càng thấy cái chuyện đó là thật sự đúng như Kinh Phật nói đó. Kinh Phật đã chứng minh hồi xưa rồi chứ không phải bây giờ, là rõ ràng là cái thân thể mình là không. Thì thưa các bác đó, cái hay đó là bây giờ đó mình làm sao đó mà mình nhìn được cái thân thể đấy là không được. Thì thầy muốn có kể một cái bạn nghe một cái chuyện vui của thầy. Cách đây mấy năm thầy mà đi Budapest, thầy đi bên Hung đó, thì lúc đi Hung thì thầy đi ra ngoài chợ thì thầy nó bán bê gỗ gọi là
Matryoshka.
Matryoshka. Tức các bạn thì gặp người ta bán một con búp bê bằng gỗ gọi là Matryoshka, thì nghe được cái nguồn gốc nó ở đâu bên Nhật Bản lận. Nga đó, năm 1890 thì họ mới làm cái hình này. Thì cái con búp bê gỗ này thì chắc là các bạn đã có nhiều người thấy rồi. Là bạn mở cái con búp bê này ra đó, thì bạn thấy con búp bê nhỏ hơn trong nữa. Thì bạn mở ra con búp bê nhỏ, thấy con nhỏ hơn trong nữa. Thì bạn mở đúng 7 lần như vậy thì bạn thấy con búp bê cuối cùng trong đó. Thì bạn mở búp bê cuối cùng ra thì nó trống rỗng. Thì cái quan niệm đó đó nó rất là hay và nó phù hợp với cái chuyện tu hành của mình. Thì thầy nhớ năm đó thầy mua về thầy có giảng một cái bài đó về ngủ ấm dai không, rồi thầy nói là đây này, năm cái búp bê, năm cái tầng này đó mình cứ mở ra đi, cứ mở ra nữa, rồi cuối cùng nó sẽ mình thấy không. Đối với những cái người mà tu bên Ấn Độ giáo thì họ dùng một cái hình ảnh khác, họ nói là đây quay này, quay cái trái oai nhân, là gọi là cái trái
Vậy.
hành, cái củ hành đó, bây giờ cứ móc ra đi, cứ móc ra, mở ra, cuối cùng thì trong đó thì nó trồng rộng trong đó, không có cái gì trong đó cả. Thì cái người Ấn Độ thường thường họ nói mình đó, là cái người tu đó, thì phải quán cái tâm mình đó, là giống như là cái củ hành vậy đó, là trong đó nó trong cái cùng cả là nó không có, nó trống rỗng, để cho mình nhớ rằng đó, là cuộc sống của mình nó thật sự nó trống chứ nó không có đầy như mình tưởng đâu. Nhưng mà mình thì bên ngược lại mình sống thì mình càng đô càng mua càng nhiều càng tốt, càng đầy càng thì càng thấy càng giàu sang sung sướng hạnh phúc, chứ mình đâu có muốn trống rỗng đâu đó. Nhưng mà cái tú thì mình bắt đầu mình nhận ra là té ra là càng đầy ấy, thì là nó lại càng làm cho mình quên đi cái bản chất sự thật ấy, là sự trống rỗng. Thì thưa các bạn đó, Đức Phật ngài nói hay là bây giờ nó bảy cái gục này, sáu cái gục chứ, mình cứ mở từng cái gục ra đi thì cuối cùng là mình thấy là nó hoàn toàn trống rỗng hay không. Thì khi mà mình tu á, thì thật sự ra cái gục nào là gục đầu tiên cả, cái thân xác, cái thân xác là cái gục đầu tiên cả. Mình làm sao đó mình tập luyện như thế nào đó để cho mình thấy cái thân xác này nó không làm cho mình bị kẹt, bị nô lệ, nên cả là cái gục thắt mà đầu tiên cả. Thì lúc đó có người hỏi thầy, thưa thầy như vậy thì nếu cái thân xác này là cái gục thắt thì làm sao? Thì các bạn thấy này, nếu mà mình muốn cái cột gục với mình cho nhiều đó, thì là tham ăn một chút, mình càng nghĩ cái thân tức là mình càng cột gục. À, tham muốn một chút, tức là mình tham thỏa mãn cái dục vọng cho cái thân xác một chút nữa, thì tức là mình cột gục cho cái gì đâu. Thì đó, cái đó là quá dễ hiểu đi. Và các bạn biết sao không, cái này thì mình vui. Còn bạc đó đó thì khi bạc đi vào trong cái buổi gọi là cái buổi mà party ăn vui chơi đó, lúc mà ngồi đó thì bạc được được nhìn nhìn không biết là mình ngồi cái ghế nào. Cuối cùng cả đó, sau khi hội ý vậy là cái người mà chủ đó thì bạc ngồi ở đó sung sướng vô cùng, happy vô cùng. Người ta hỏi em tại sao mà bác thầy bác hồi nãy từ vô thì ngơ ngác này, bây giờ mặt thầy bác thầy happy vậy? Không, tôi tìm được chỗ ngồi của tôi rồi. Tại sao mà tìm được chỗ ngồi mà bác vui vậy? Không, thì là vui là bởi có cái chỗ ngồi, sự an toàn, cái cảm giác an toàn. Thì nhiều khi mình vô một cái chỗ đông người mình biết mình ngồi đâu cả bác. Mà các bạn nghĩ không, khi mình tới chỗ nào vậy đó, mình thấy là nhột nhạt, mình không tìm được cái chỗ mình ngồi, chỗ đứng của mình bị mình nhột nhạt khó chịu lắm. Mà khi có nhiều khi các bạn cũng có cái cảm giác mình đi họp đó, mình ngồi một chục mình không nhắm đồng đấy này, mình sợ đó, không nhắm phát biểu này, mình sợ là cứng không đó. Thì tại ra cái cảm giác an toàn đó lại là một cái gút thắt lớn. Mình càng muốn an toàn đó thì lại mình lại càng gút vô trong, mình cột vô trong cái vỏ đó. Cái vỏ là cái chữ hay lắm. Cho nên cái gút đầu tiên là mình tạo cái vỏ và mình muốn ở trong cái vỏ đó, mình muốn ra này. Cũng như là cái gút đó, mình chỉ muốn giữ gút, mình không muốn mở ra này. Mở ra thì là nhiều chuyện nó sẽ xảy ra, mình không biết làm sao mà kiểm soát được. Mình có thể thay đổi đời mình có thể có những cái giá trị của những cái chuyện này nó hoàn toàn thay đổi. Cho nên cái cảm giác an toàn đó đó chính là cái gút mà dễ mở nhất, mà phải mở đầu tiên cả, là mình đừng có chạy theo cái cảm giác an toàn. Và cái cảm giác an toàn này đó bạn, cái người ta thường thường ta nói như thế này, cái cảm giác an toàn ta nói như thế này, cái người đó mà tôn giáo và người tâm linh khác nhau làm sao. Cái người tôn giáo là cái người đi tìm cảm giác an toàn luôn ở trong cái ảnh mà hào quang hoặc là cái sự mà che bọc của đấng trên. Nhưng mà cái người tâm linh là người gì? Tâm linh là cái người không tìm cảm giác an toàn mà tìm sự khai mở và tiến hóa. Sự khai mở và tiến hóa, khai mở đó tức là cái tâm lúc nào cũng cảm thấy nhẹ nhàng mở ra. Và tiến hóa là gì? Là lúc nào mình cũng thay đổi. Cho nên cái tâm linh và cái tôn giáo, cái người tâm linh và người tôn giáo nó khác nhau một chút xíu thôi, nhưng mà nó khác nhau, nó làm cho hai người, hai cuộc sống nó hoàn toàn là nó cách xa. vô cùng. Thì thưa các bác đó, cái gút mà mình với mình chính là cái gút mà đầu tiên cả mình phải cần phải giải đó, là mình phải tránh đi cái thái độ là tìm cảm giác an toàn. Bây giờ đó phải kể thêm vài ba chuyện để mình hiểu thêm cảm giác an toàn là gì. Thí dụ bác nhập cư tới Mỹ thì bác sẽ thấy rằng mình không biết tiếng Anh này, mà thì mình khó mà hồi nhập lắm, đi học tiếng Anh, học tiếng Anh rồi đó, nhiều khi thì mình cũng không biết, không dám nói đấy, vì là mình sợ nói ra là cái văn pháp mà không đúng đấy, và cái ngôn ngữ mình nó nói ra người ta nó nói là mình không có học hay là mình không hiểu, mình thấy không an toàn đó, cho nên mình cần có gì đó mấy cái người giỏi bên cạnh mình hay là con cả mình là nói giùm cho rồi. Ồ, nhưng mà tại sao mình nói đi, nói trật đâu căng gì đâu. Và nhiều khi mình lớn lên rồi, mình ở đây một thời gian là mình có đứa con bây giờ đi học trường Mỹ, học trung học, tiểu học, đại học, nó nói tiếng Mỹ quá giỏi đi. Bây giờ tự nhiên mình nhìn nó đó, mình nói tiếng Việt với nó đó, mình nói vài ba câu rồi mình không muốn nói tiếng Mỹ nữa, thì mình nói tiếng Mỹ đó mình sợ nó chê mình, nói mình old fashion, mình không biết tiếng Mỹ nào. Thành ra rốt cuộc là sao, mình không có thời giờ để mình nói chuyện với nó. Và đứa con 16 tuổi rồi coi như mình mất nó luôn, tại vì sao, mình không nói chuyện với nó được nữa. Tại sao không nói chuyện với nó được nữa? Tại vì mình sợ là mình nói ra đó thì nó sẽ chê mình, tức là mình có cảm giác không an toàn. Nhưng mà nếu mình có cảm giác an toàn thì mình vẫn nói tiếng Mỹ với con mình cứ nói, nó cứ chê thì nó cứ chê, nhưng mình cứ nói thì mình nói cái đạo lý trực tiếp cho nó nghe. Nhưng mà nhiều khi đó mình không nói gì cả, và rồi mình sẽ hối hận rằng là đứa con này nó biết nó hướng ngoài đi, nó bỏ mất tôi, nó không thương tôi nữa. Nhưng mình quên rằng là bởi vì đó, mình có cái gút trong người mình, là mình gút mình phải dùng an toàn của chính mình. Thế nên mình phải mở cái cảm giác an toàn ra, mình phải mở cái gút ra mới được. Rồi, nhưng mà như vậy không thì nhiều cái gút như vậy thì bác thấy nó còn sâu sắc hơn nữa. Thí dụ bây giờ đó, nhiều khi đó bác muốn đi lên trong một cái cơ quan chính phủ của Mỹ đó, để bác xin cái an sinh xã hội, hoặc là bác đi xin một việc làm, đi xin một cái chuyện gì, hóa nhiều khi là bạc bị xé, bạc bị nó bỏ cái giấy mà phạt xé, bạc buồn đi lên kiện. Nhưng mà sao bảo vậy, mình không hiểu tiếng Anh ấy, nhiều khi mình cũng kẹt, mình cũng sợ, rồi mình lấy không được, rồi nó sinh ra đủ chuyện này chuyện kia cả. Thì cái cảm giác đó là cảm giác không an toàn, cảm giác bất an. Nhưng mình đâu có ngờ rằng là đâu có cái gì đó, cứ nói mình nói trật sai cứ nói đi, thì cũng thể năng người ta cũng tìm cách là hiểu mình chắc an gì đâu. Nhưng mà nhiều khi mình sợ, và cái sợ đó nó cứ tiếp tục mãi nó làm cho mình đó. Bây giờ Đức Phật đó, mình ngoài hơn một chút nữa, tại sao đó mà khi mình sống đó thì mình có một cái vị Bồ Tát đó mà mình nên học, gọi là Quán Âm Bồ Tát. Đức Quán Âm Bồ Tát là cái gì, gọi là bức cái người mà cho sự không sợ hãi thì vô ủy. Mà cái điều đó là nghĩa làm sao, nghĩa là khi mình học đó, đạo đó, điều đầu tiên là mình làm sao mình biết mình sợ cái gì, và làm sao mình giải cái gút thắt của cái sợ đi. Như vậy thì cái xu hướng tìm cảm giác an toàn là số 1. Cái xu hướng thứ hai á, là mình làm sao biết cái sợ chỗ nào, và làm sao mình giải tỏa qua cái sợ. Thì do đó đó các bạn sẽ thấy đó, tại ra cuộc sống của mình mà mình tự mình cột gút với mình đó, là nhiều lắm, lúc nào cũng không an toàn, lúc nào mình có cái sợ này sợ cái kia. Nhưng mà cái sợ thôi á, thì là chưa đủ, mình còn một cái muốn nữa. Và khi muốn đó là nhiều khi thì mình muốn quá mức, rồi mình đi ra ngoài Best Buy, mình thấy ôi dạ, là mới ra cái phone này đẹp quá, thì mình cũng muốn mua lắm. Tại vì sao muốn mua? Tại vì nếu mình không có cái phone đẹp lắm đó mà tốt đó, thì bữa nào ngồi nói chuyện với người này người kia đó, người ta khinh thường nói ô sao mà bác sao mà cụ rớ, sao mà old fashion rồi, không có cái phone gì nó mới một chút. Mà thầy vui là các bạn, thầy nhớ là thầy qua bên Đài Loan là thì có cái ông họ Lin, ông đó là gọi là bình gọi là cái huấn luyện viên trưởng đó của nhóm thầy đó. Thì bữa đó thầy mới nói chuyện với ông thì ông thì có cái phone ren là ông mới cầm cái phone lên, ông trả lời. Thì nhìn cái phone thì thầy biết cái phone này năm 1900 hồi đó đó, vì nó phải bấm lên bấm xuống, mà nó mở ra mở vô, mà nó thấy nó đen thù lùi, nó dơ, là số nó không thấy nữa, nên trả ra cái số nó cũng 7675 nó không có thay này. Xong rồi ông nghe nói chuyện xong rồi ông cúp lại, ông bẹn lẹ, ông nói thầy, thưa thầy, cái phone này là text vô con bắt không được, cái phone này là không phải là touch đó, mình bấm mình rờ đó, mà cái phone con cũ lắm. Chứ thầy đứng cứ cười, thầy ngồi thầy nhìn ông một hồi, thầy nói ba cái bạn, mà phải biết cái triết lý của thầy đó là mình á, đừng có sợ, mình đừng có tìm cầu sự an toàn, và mình có cái gì thì mình an phận cái đó. Cái đó gọi là trí túc thường lạc. Trí túc thường lạc, trí túc thì lúc nào cũng là vui cả, chứ không phải là bạn phải cần mua cái phone mới, nhưng mà thầy có cái iPhone này bạn quay. Nhưng mà khi bạn quay thì bạn đừng có so sánh, chứ tại vì mình có cái cũ mình vui vậy. Các bạn biết sao không? Ông happy vô cùng, ông cười, ông sung sướng, ông cười, ông nói dạ. Bây giờ thầy mới dạy cái gút trong lòng của con. Tại vì là cái phone con chưa có thầy này. Mà con cứ, thầy có biết là cái phone Đài Loan này, mà cái iPhone này, là cả ngàn đô là. Rồi cái Samsung nó đắt lắm. Mà con cứ thấy là bây giờ con cứ chạy theo cái sự thay đổi hoài thì con không muốn này. Thế nó con không thay này. Đó, nhưng mà con nhiều khi là con cứ bẹn lẹn, con thấy người này người kia có cái phone mới hay nó, thì con không buồn. Thầy nào mà đừng có buồn, cái đó là cái cảm giác đấy mà mình phải cần phải nhìn xuyên thủng qua để mình lúc nào an toàn cả. Mình không cần tham muộn mà mình cần trí túc. Thì thưa các bác đó, thì ông nói thấy đó, người cũng cũng gỡ ra được rồi. Thì trả ra đó, đó là cái gục thứ ba đó, nó cũng nguy hiểm là bác, là cái lòng tham muộn và cái sự so sánh tham muộn là những cái mình có mình so sánh. Và nó làm như mình sống không bao giờ mình an vui an lạc cả, vì mình cứ so hoài so sánh hoài. Ví dụ như mình ngồi mình có cái bàn đẹp rồi, ngày mai là mình đi thăm người bạn, người bạn có cái bàn đẹp hơn đó, thì mình chưa mình so sánh mình thấy vậy, nhưng mình chưa muốn mua đâu. Chừng khi mà mình muốn mời người bạn là vô ăn cái nhà mình đó, thì nhiều khi là mình phải lấy cái đồ gì mình che cái bàn lại một chút, là cái khăn cho nó đẹp một chút đó. Nhiều khi là mình cảm thấy là không bằng người ta, cho nên những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy, nhưng mà ngồi bạn nghĩ lại thì nó tạo thành một cái từ trường trong người mình, là cái từ trường lúc nào cũng không muốn phá hủy đi cái sự chấp trước, không muốn phá hủy đi cái vỏ, không muốn thoát khỏi cái vỏ của mình, mà mình sống cái vỏ đó hoài đó, và mình sờ lên sờ xuống bảo vệ cái vỏ mình không ngừng. Cho nên ngày hôm nay thì thầy xin nói tới cái phần cái gút thắt đó của mình và chính mình trước, và dùng cái thí dụ trong kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật đã nói cho ngài A Nan là cái khăn đó, vì cái khăn nó cột mấy cái gút đó. Thì lần sau thầy xin nói về cái sự cột gút của mình với người khác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường về thắt gút và gỡ gút. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng, và quý vị đã lắng nghe. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.